Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 7 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tiếp tục chương trình là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các giám mục Cộng hòa Dominic loan báo tin mừng một cách rõ ràng, chính xác, và đặc biệt chú ý đến vai trò của gia đình, nâng đỡ các linh mục và giáo dân. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến các giám mục nước này về viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Faulo và viếng tòa thánh, sáng ngày mùng 5 tháng 7. Đức Thánh Cha chia sẻ các lo âu của các vị giám mục trước trào lưu tục hóa gia tăng trong xã hội nước Cộng hòa Dominic, khiến cho nhiều tín hữu không còn coi Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời mình nữa. Dù vậy, giáo hội tại Cộng hòa Dominic vẫn là một giáo hội sinh động, và nhân dân nước này vẫn có một tâm hồn Kitô sâu xa. Để củng cố đức tin của tín hữu, cần phải ưu tiên loan báo sự thật về Chúa Kitô, về con người và thụ tạo. Tiếp đến, các cộng đoàn giáo hội phải nâng đỡ gia đình tối đa trong chương trình sống Kitô. Đừng để cho gia đình giáo hội tại gia phải cô đơn trước các thách đố mà gia đình đang phải đương đầu. Gia đình cũng có quyền được nhà nước trợ giúp để thực hiện sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha yêu cầu mọi cơ cấu dân sự cộng tác để bảo vệ sự ổn định cũng như phát huy sự tiến triển tinh thần và vật chất của gia đình, đặc biệt trong việc giáo dục con cái. Trong bối cảnh đó, anh chị em giáo dân có vai trò quan trọng trong việc thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô để soi sáng các thực tại chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, hầu tái lập một trật tự xã hội công bằng và bình đẳng hơn theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tín hữu Kitô phải nêu gương sống liêm chính trong ánh sáng và trung thực trong việc điều hành các sinh hoạt công cộng, chống lại nạn gian tham hối lộ lan tràn, khước từ kiểu sống nước đôi, tách rời lòng tin khỏi cuộc sống thường ngày. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã xin các giám mục hãy nâng đỡ và gần gũi các linh mục trong các nhu cầu cá nhân và mục vụ, cũng như săn sóc ơn gọi và cống hiến cho các chúng sinh một chương trình đào tạo toàn vẹn trên bình diện trí đức và tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa hôm nay mùng 7 tháng 7 tại Roma, tức là vào lúc chiều nay theo giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố tông thư của Ngài dưới dạng là một tự sắc về việc sử dụng thánh lễ bằng tiếng Latin trước công đồng Vaticano thứ hai trong nghi thức Roma. Như thế, nghi thức Roma để cử hành thánh lễ gồm có hai hình thức thông thường như chúng ta đang biết hiện nay, và hình thức đặc biệt là hình thức cử hành bằng tiếng Latin theo nghi thức trước công đồng Vaticano thứ hai. Đặng Thế Dũng sẽ nói về tin tức này trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Tin Roma. Sau đây là nhận định của Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh về bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trước hết, xin cho tôi phát biểu cảm tưởng trong cương vị là người Công giáo. Tôi rất xúc động khi đọc lá thư của Đức Thánh Cha. Đó là một tuyệt tác trình bày rõ ràng và toàn diện tính chất thiêng liêng của giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một quốc gia đông dân nhất thế giới, tôn trọng giáo hội Công giáo. Ngài nói rằng Tòa Thánh và tín hữu Công giáo tôn trọng sâu xa chính quyền, nhưng đồng thời yêu cầu chính phủ cũng phải tôn trọng cảm nghiệm tôn giáo của họ. Đức Thánh Cha cũng tỏ ra rất gần gũi với các đau khổ của tín hữu, những người cuộc sống bị kiểm soát chặt chẽ hoặc bị bách hại. Ngài trình bày cho cả hai giáo hội chính thức và thầm lặng con đường đi đến hòa hợp, và điều đó là một niềm hy vọng lớn lao cho giáo hội và cho Trung Quốc. Tôi thực tâm xúc động vì lòng chân thành của Đức Thánh Cha. Ngài rất tế nhị đối với các tín hữu, với đau khổ và sứ mạng của họ, gần như muốn cố lau khô những dòng nước mắt của họ. Đồng thời, Ngài cũng hoàn toàn tôn trọng và yêu mến các giới chức chính quyền. Đó là một điều tuyệt vời. Và tiếp sau đây, trong cương vị đại sứ nước Cộng hòa Trung Hoa, tức là Đài Loan, ông đại sứ Cảnh Tòa Thánh đã nói như sau. Vấn đề Đài Loan không đặt ra trong lá thư, nhưng tất cả những sự việc tiêu cực Ngài nêu ra thì lại có tấm gương phản diện tích cực tại Đài Loan. Tự do tôn giáo, phong chức giám mục, không có bất hại. Tất cả những khó khăn Đức Thánh Cha liệt kê ra và giáo hội gặp phải tại lục địa Trung Quốc thì không hề có tại Đài Loan. Là một người Đài Loan, tôi hy vọng Bắc Kinh đáp ứng tích cực lời kêu gọi cởi mở của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh đã phản ứng lại lá thư của Đức Thánh Cha theo đường lối thông thường của họ, nhắm vào hai điều kiện tiên quyết của chính quyền lục địa, là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và không can thiệp vào nội bộ Trung Quốc dưới chiêu bài tôn giáo. Nhưng tôi muốn nói với họ rằng, không ai lại ngây thơ như vậy. Trả lời cho câu hỏi, nếu Tòa Thánh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, thì Bắc Kinh sẽ đổi lại bằng gì? Ông đại sứ Đài Loan Cạnh Tòa Thánh trả lời như sau. Đúng là Trung Quốc muốn quan hệ với Vatican chỉ để cô lập Đài Loan mà thôi. Điều rất nguy hiểm là một khi các quan hệ ngoại giao bị cắt mà Trung Quốc sẽ chẳng thay đổi chủ trương của họ về tự do tôn giáo. Như chúng ta được biết, cái trở ngại chính là chính quyền tại Bắc Kinh. Chúng ta không biết họ có thật sự muốn tôn trọng tự do tôn giáo, hay chỉ muốn duy trì hiện trạng để nhà nước kiểm soát tất cả mọi sự. Nếu Bắc Kinh để cho các tín hữu công giáo được hiệp thông với Đức Thánh Cha, và nếu giáo hội địa phương có thể tự do trở nên thành phần của giáo hội hoàng vũ, thì mọi vấn đề có thể được giải quyết xong. Thực ra còn nhiều vấn đề khác nữa cần phải quyết định tại Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh để cho giáo hội được hoạt động trong an bình và tự do, người ta sẽ thấy các phục vụ mà giáo hội dành cho người nghèo, người già, người bị bỏ rơi và các sinh viên học sinh thật tốt đẹp biết bao. Tôi thấy điều này nơi đất nước tôi. Ở Đài Loan, mọi người đều đề cao các nỗ lực tham gia của giáo hội nơi các trường học hoặc các viện tế bần. Nếu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thực tâm muốn xây dựng một xã hội hài hòa, ông ta có thể thực hiện điều đó cùng với giáo hội công giáo. Tin Việt Nam. Sáng ngày 5 tháng 7, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, đã chủ sự thánh lễ dỗ mãn tang cầu nguyện cho đức cố giám mục Phêrô Doan Trần Xuân Hạp, vị tiền nhiệm của ngài, qua đời ngày 6 tháng 7 năm 2005. Thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Vinh, cùng với sự đồng tế của đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, quý cha tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, Thanh Hóa, cha tổng đại diện giáo phận Nhà, Francisco Xavier Võ Thanh Tâm, và gần 130 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chúng sinh, nam nữ tu sĩ và hàng ngàn giáo dân khắp nơi trong và ngoài giáo phận đã đổ về hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho đức cha già kính yêu. Trong bài giảng lễ, đức cha Phaolô gợi lại sự mất mát to lớn và niềm tiếc thương vô hạn của con cái trong giáo phận Vinh trước sự ra đi của đức cha già. Ngài liên hệ đến cái chết của Chúa Giêsu năm xưa trên thập giá, cái chết của đức cố giám mục Phêrô Doan Trần Xuân Hạp. Xét về cảm tình là một sự mất mát, nhưng trong niềm tin Kitô giáo thì lại là một niềm vui bởi ý Chúa được nên trọn nơi ngài. Kết thúc thánh lễ, cha tổng đại diện Francisco Xavier Võ Thanh Tâm thay mặt đức giám mục và toàn thể giáo phận bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đức cha nguyên giám mục Phát Diệm, quý cha tổng đại diện, quý cha đồng tế cùng toàn thể chúng sinh, tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân đã vì tình thương yêu về hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn đức cha Phêrô Trần Xuân Hạp. Sau thánh lễ, tất cả mọi người quay quần bên phần mộ đức cha Phêrô, nghe đọc lại lời di chúc của ngài. Nay tôi ra đi, những gì còn lại của tôi cũng là của giáo phận. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người, từ các đức cha đến người rốt hết. Nếu tôi đã làm mất lòng ai, thì xin tha thứ cho tôi, và tôi cũng tha thứ cho những ai đã làm mất lòng tôi. Tin Việt Nam. Một linh mục đã quyết tâm thể hiện tính cách Kitô giáo trong văn hóa Việt Nam, bằng việc đúc lại quả chuông Nam mới thay cho quả chuông Nam cũ đã bị rạn nứt trong thời gian chiến tranh. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7, tại giáo xứ An Vân, cách Huế 7 cây số về phía Tây, giáo dân đã mừng bổn mạng cho quản xứ bằng việc tổ chức lễ hội khai Đại Hồng Chung, tức là khánh thành quả chuông mới. Linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh nói rằng, quả chuông cũ đã giống lên suốt gần một thế kỷ, sau đó không còn sử dụng được, phải treo lên tháp. Nhưng vì quản xứ giáo xứ An Vân hy vọng rằng, quả chuông mới sẽ giúp cho giới trẻ hiểu hơn giá trị văn hóa trong đức tin và cung cách sống đạo của ông bà ngày trước, mà tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiền nhân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, trong một thời sự, chúng ta đọc số 4 của bức thư, trong đó Đức Thánh Cha xác nhận Tòa Thánh luôn sẵn sàng mở liên lạc với Trung Quốc và trình bày những nguyên tắc căn bản cho mối liên lạc này, như tinh thần đối thoại và tôn trọng nhau, sự tự do tôn giáo hoàn toàn cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Hôm nay, chúng ta đọc tiếp số 5. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại giáo lý của Giáo hội Công giáo về sự hiệp thông giáo hội. Một cách rõ ràng, Đức Thánh Cha trình bày về sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại Trung Quốc trong một giáo hội phổ quát. Không thể nào loại bỏ thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, và thừa tác vụ của Giám mục, người kế vị các tông đồ, ra khỏi sự hiệp thông này. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Hỡi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, một đoàn chiên nhỏ hiện diện và hoạt động trong khung cảnh rộng mênh mông của một dân tộc đông đúc đang hành trình trong lịch sử. Những lời sau đây của Chúa vang lên đầy sức khích lệ và thách thức biết là chừng nào. Đừng sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ, bởi vì Cha trên trời đã vui lòng ban cho anh chị em nước trời. Chúng con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Vì thế, ước gì được chiếu lên ánh sáng của chúng con trước mặt mọi người. Mơ hầu, họ nhìn thấy những việc làm tốt của chúng con và ngợi khen Cha chúng con trên trời. Trong Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, có hiện diện Giáo hội Phổ Quát, một giáo hội của Chúa Kitô, mà trong Kinh Kim Kính, chúng ta tuyên xưng là duy nhất Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền, nghĩa là cộng đoàn phổ quát của những môn lệ Chúa. Như anh chị em biết, sự hiệp nhất sâu xa, một sự hiệp nhất liên kết lại với nhau những giáo hội địa phương hiện có tại Trung Quốc và đặt những giáo hội địa phương này trong sự hiệp thông sâu xa với tất cả mọi giáo hội địa phương khác rải rác trên khắp thế giới. Sự hiệp nhất sâu xa này được ăn rễ trong đức tin và trong bí tích rửa tội, nhất là trong bí tích thánh thể và trong hàng giám mục. Và sự hiệp nhất của hàng giám mục mà vị giáo hoàng Roma trong tư cách người kế vị Thánh Phêrô là nguyên tắc và là nền tảng hữu hình và thường hằng. Sự hiệp nhất của hàng giám mục được tiếp tục qua các thế kỷ, nhờ qua sự tiếp nối tông đồ và là nền tảng cho giáo hội mọi thời đại, được luôn giống với giáo hội được thiết lập bởi Chúa Kitô trên tông đồ Phêrô và trên các tông đồ khác. Giáo lý Công giáo dạy rằng, giám mục là nguyên tắc và là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương, được trao phó cho thừa tác vụ mục vụ của giám mục. Nhưng trong mọi giáo hội địa phương, ngõ hầu được trọn vẹn là giáo hội thì phải có sự hiện diện của quyền hành tối cao của giáo hội, nghĩa là của giám mục đoàn cùng với thủ lãnh là vị giáo hoàng Roma, và không bao giờ mà không có ngài. Vì thế, thừa tác vụ của người kế vị thánh Phêrô thuộc về yếu tính của mọi giáo hội địa phương, xét từ bên trong. Ngoài ra, sự hiệp thông của tất cả mọi giáo hội địa phương trong một giáo hội công giáo duy nhất, và do đó, sự hiệp thông có trật tự trong phẩm trật của tất cả các giám mục, những người kế vị các tông đồ, với người kế vị thánh Phêrô là bảo đảm cho sự hiệp nhất trong đức tin và trong đời sống của tất cả mọi người công giáo. Vì thế, điều cần thiết đối với sự hiệp nhất của giáo hội trong từng quốc gia là mọi giám mục được hiệp thông với các giám mục khác, và tất cả các giám mục được hiệp thông hữu hình và cụ thể với Đức Giáo Hoàng. Không ai trong giáo hội là người khách lạ, nhưng tất cả là công dân thành phần của cùng một dân, là thành phần của cùng một nhiệm thể của Chúa Kitô. Mối dây hiệp thông bí tích là bí tích thánh thể, được bảo đảm bởi thừa tác vụ của các giám mục và của những linh mục. Trọn cả giáo hội tại Trung Quốc được mời gọi sống và biểu lộ sự hiệp nhất này trong một tu đức hiệp thông phong phú hơn. Ước gì tu đức hiệp thông này, tùy theo những hoàn cảnh phức tạp cụ thể, trong đó cộng đồng công giáo gặp phải, được tăng trưởng trong sự hiệp thông phẩm trật hòa hợp. Vì thế, các chủ chăn và tín hữu đều được mời gọi bảo vệ và duy trì điều thuộc về giáo lý và truyền thống của giáo hội. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên báo Tuổi Trẻ Cười, một trong những nụ cười thâm thúy nhất hẳn phải là nụ cười của nhà văn Hoàng Thiếu Phủ. Trong lời nói đầu của tuyển tập Truyện Cười, xuất bản cách đây vài năm, tác giả có nói: "Tôi sẽ rất vui mừng nếu như qua tuyển tập này, bạn đọc có thể cảm nhận được, ngoài cái cười đi giải trí, còn có cái tâm của người cầm bút trung thực, muốn xây dựng hơn là kích phá." Cười như vậy cũng là thể hiện của lòng tử tế. Chuyện Tử Tế tuần này, xin phép tác giả được đọc lại nguyên văn chuyện Chất Lượng Kế được tuyển đăng trong tuyển tập nói trên. Tôi có một người bạn công tác ở phòng thí nghiệm Viện Khoa học Giả tưởng. Anh ta vừa gửi cho tôi một cái máy do viện này sản xuất thử. Máy gọi là Qualimetrum, tạm dịch là chất lượng kế, dùng để đo lường chất lượng. Máy có hình dạng như một gói thuốc lá. Cách sử dụng rất đơn giản. Muốn đo, chỉ cần đưa máy đến gần sản phẩm và bấm nút. Nếu sản phẩm chưa đạt chất lượng, hàng dỗm, hàng phục chế, máy sẽ rung lên một tiếng chuông. Chất lượng càng tồi, thì chuông càng kêu to. máy có thể phát hiện sự giả trá trong mọi sản phẩm, từ một vài gamma vi lượng hóa chất đến một vài chục nghìn tấn khối lượng, nguyên vật liệu xi măng, sắt, thép trong những công trình hiện đại như cao ốc, cầu đường, đê đập. Vượt khỏi cảnh giới này, thì ngoài tiếng chuông rung, máy còn phát tín hiệu đèn đỏ để báo động. Nhận được chiếc máy, tôi thú vị lắm. Trước tiên, đem kiểm nghiệm một loạt đồ dùng trong nhà như bếp điện, bóng đèn, quạt máy, xe đạp, phích nước, rồi đến xà bông, bột giặt, kem đánh răng, bột ngọt, xì dầu, nước mắm. Khá nhiều sản phẩm được máy đáp lại bằng một tiếng reng ra điều chế nhạo. Tôi xách máy đi dạo phố, qua một số cửa hàng mậu dịch, bách hóa, những chợ đứng chợ ngồi. Thỉnh thoảng máy lại kêu reng reng như bản hòa tấu của loài dế. Vào một cửa hàng thuốc tây ngoại nhập, máy kêu như rên rỉ. Có lúc đang đi đường, bỗng máy rùng mình như bị điện giật. Thì ra bên đường có một công trình đang xây dựng. Tôi nghĩ chiếc máy quý báu mà ở trong tay tôi thì không phát huy được tính vạn năng của nó, bèn đem giới thiệu với một cơ quan kiểm nghiệm. Cơ quan này có cả nghìn mặt hàng do các cơ sở sản xuất gửi đến. Điều đáng nói là cũng những mặt hàng này, mà nếu bày bán trên thị trường thì khi kiểm nghiệm máy reng reng, còn ở đây thì máy chỉ toàn phát những tín hiệu màu xanh. Các chuyên viên của cơ quan kiểm nghiệm khen chiếc máy tinh xảo. Nhưng tôi gã bán thì họ lắc đầu trả lời. Những mặt hàng này không cần kiểm nghiệm, chúng tôi cũng dư biết là đạt hoặc vượt tiêu chuẩn chất lượng. Ai dạy gì gửi hàng xấu, hàng dởm đến đây? Tôi cục hứng, lại đem máy đi chào hàng ở một số cơ sở sản xuất khác. Nghĩ là máy có vấn đề, tôi bèn xem xét kỹ lại, thì quả nhiên thấy ở phần hướng dẫn sử dụng có ghi. Chú ý quan trọng. Để bảo đảm máy trả lời chính xác, trước khi kiểm nghiệm hàng hóa, nhớ kiểm tra chất lượng người cầm máy. Theo lời dặn này, tôi vào phòng kín, tiến hành tự kiểm nghiệm. Tôi đưa máy ra ngang ngực bên trái, chỗ trái tim đang đập. Reng reng reng. Rờ vào túi áo, thấy có bút bít, gói thuốc mai và hộp diêm quẹt. Vứt mấy thứ đó ra ngoài, máy vẫn còn kêu reng reng. Xem lại thì đồng hồ Omega, áo Pull Adidas, quần jean Levi's, cả ba thứ đều là đồ lô. Bèn cởi bỏ hết mọi sản phẩm do con người cung cấp. Còn lại trên người 100% sản phẩm của Thượng Đế. Đinh ninh lần này người thật, máy sẽ bật đèn xanh. Ai ngờ vừa nhấn nút, máy đã rú lên một tiếng hải hùng, đồng thời đèn đỏ chớp khẩn trương. Tôi sợ quá, tắt máy đi, lòng hoang mang tự hỏi. Con người ta, bây giờ chỉ còn xương, da và thịt. Chẳng lẽ những thứ này Thượng Đế ban đều là đồ dỗm? Sau sự cố này, tôi đâm ra nửa tin nửa ngờ, cất máy vào tủ không dám đem ra dùng nữa. Cho đến một hôm, người bạn công tác ở Viện Khoa học Giả tưởng đến nhà chơi. Nghe hết mọi băn khoăn thắc mắc của tôi về chiếc máy. Anh bạn không cần xem chiếc máy, mà chỉ hỏi mượn bản sơ yếu lý lịch của tôi. Thấy trong lý lịch, tôi ghi bằng cấp kỹ sư. Anh bạn mỉm cười. Anh tốt nghiệp kỹ sư năm nào, đại học nào, cấp bằng? Tôi lúng túng chưa biết trả lời ra sao. Thực ra tôi cũng không nhớ mình đã tốt nghiệp kỹ sư hay chưa. Lý lịch trích ngang, cứ khai đại như thế mà xưa nay có ai kiểm tra tay nghề của tôi đâu. Anh bạn thở dài giải thích. Không thể có đồ dỗm nếu không có những con người dỗm. Nói thật, anh đừng giận. Chính những thứ chưa đạt chất lượng trong một con người, hoặc từ trái tim, hoặc từ khối óc, là những tác nhân đáng sợ nhất đã làm cho máy chất lượng kế rú lên báo động. Tôi đang toát mồ hôi hột thì anh X nói tiếp. chiếc máy của tôi tuy hiện đại, nhưng nó nói thật quá nên cũng bất tiện, khó tiêu thụ. Giả sử bây giờ có người mô phỏng theo đó mà cải tiến đi, sản xuất ra những chiếc máy Qualimetrum dởm dởm một chút, thì đưa ra chợ trời có khi bán được giá hơn. Trên đây là nguyên văn chuyện Chất lượng kế trong tuyển tập truyện cười của tác giả Hoàng Thiếu Phủ. Truyện như gợi lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu nói với những người biệt phái giả nhân giả nghĩa của thời Ngài. Khốn cho ngươi, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Như vậy, tín thành chân thật thiết yếu là tín thành chân thật với bản thân trước đã. Kết thúc cho chuyện tử tế tuần này, chúng tôi xin được mượn giai thoại sau đây, được tác giả Lý Kiệt Luân ghi lại trong Vài chuyện làng văn Hà Nội. Truyền kể rằng, khi nghe tin một nhân vật tiếng tăm trong đảng bị tước hết mọi chức vụ và quyền thế, nghị sĩ lão thành Đào Mộng Long liền ghé đến thăm. Nhưng đến nơi, ông không vào nhà để mặc cho nhân vật tiếng tăm kia nài nỉ. Nghệ sĩ Long nói với nhân vật ấy, anh nói đúng lý do tại sao tôi đến đây, thì tôi vào nhà. Tôi hỏi anh, tôi đến đây với mục đích nào? Người kia ngượng nghịu trả lời, chắc là chuyện anh đòi hỏi tiền hưu trí của anh. Người nghệ sĩ lắc đầu, không đúng rồi, thế thì tôi không vào nhà nữa, tôi đứng đây thôi. Nhân vật kia càng sượng sùng hơn. Anh Long à, dù anh có trách cứ tôi chuyện gì thì cũng đã muộn. Tôi bây giờ mất chức phó thủ tướng, mất hết tất cả các chức vụ rồi. Đào Mộng Long cười giòn giả. Anh đừng buồn, chức vụ anh mất hết thì không có nghĩa là anh đã mất tất cả đâu. Tôi thấy anh bây giờ đã biết nói thật thà, ấy là nhờ còn lại một trái tim không dối trá. Trái tim mới là cái đáng quý nhất đấy anh ạ. Mục đích tôi đến thăm anh tối nay là để dạy cho anh bài học vỡ lòng của người nghệ sĩ. Nhưng anh đã nói hộ tôi mất rồi. Tôi cũng chả còn gì để nói thêm với anh nữa. Hư thật thế nào không ai rõ, nhưng giai thoại trên đây quả thực muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta bài học vỡ lòng về chữ tín. Chúng tôi thấy không còn gì để bàn thêm nữa. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đứng dậy, chúng ta đi nào. Bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ nhất trong số 6 chương của tập sách Hãy đứng dậy chúng ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chương thứ nhất này nói về ơn gọi giám mục của Ngài. Và Đức Thánh Cha đã giải thích những chi tiết hay những yếu tố trong nghi thức phong giám mục của Ngài. Và cuối cùng, Ngài đã nói về ý nghĩa của mẫu gậy giám mục. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ơn gọi trở thành giám mục hẳn nhiên mang lại một vinh dự. Tuy nhiên, Điều đó không có nghĩa là ứng viên được lựa chọn giữa nhiều người khác là một cá nhân lỗi lạc và một Kitô hữu lỗi lạc. Vinh dự quy hướng về Ngài, do bởi sứ vụ của Ngài được đặt để ở trung tâm giáo hội, để trở thành người đứng đầu trong đức tin, đứng đầu trong đức ái, đứng đầu trong sự trung tín và đứng đầu trong việc phục vụ. Mục tử phải đi đầu để hy sinh mạng sống vì những con chiên. Chính Ngài phải là người đầu tiên tự hiến và tự trao ban chính mình. Giám mục đứng đầu về ngôi thứ trong tình yêu quảng đại đối với tín hữu và đối với giáo hội, theo gương Thánh Phaolô. Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Chúa Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ sức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Trích thơ Colosse chương 1 câu 24. Chắc chắn quở trách cũng là một phần trong vai trò của mục tử. Về phương diện đó, tôi thiết tưởng có lẽ tôi đã hành xử hơi ít. Tương quan giữa quyền bính và phục vụ luôn luôn trở thành vấn nạn. Có lẽ tôi phải tự trách tôi là đã không tìm cách điều khiển đầy đủ. Trong một chừng mực nào đó, điều này xuất phát bởi tính khí của tôi. Nhưng một cách nào đó, điều này cũng có thể phát xuất từ ý muốn của Chúa Kitô đã xin các tông đồ đừng quá điều khiển hơn là phục vụ. Theo bản chất tự nhiên, quyền huy thuộc về giám mục, nhưng tất cả tùy thuộc vào cách thức mà quyền huy đó được thi hành. Nếu Đức Giám mục dựa vào quyền huy hơi quá đáng, lập tức dân chúng tưởng rằng Ngài không biết điều khiển. Trái lại, nếu Ngài tự đặt mình trong một tư thế phục vụ, tự nhiên các tín hữu cảm thấy được thúc đẩy để nghe Ngài và tự ý tuân phục quyền bính của Ngài. Nếu Đức Giám mục nói, ở đây chỉ mình tôi cai quản, hay chỉ mình tôi phục vụ ở đây, có thiếu sót một điều gì? Đó là Ngài phải phục vụ trong khi cai quản và cai quản trong khi phục vụ. Về điều đó, Chúa Kitô đã nêu cao cho chúng ta một mẫu mực hùng hồn. Ngài đã phục vụ không ngừng, nhưng trong tinh thần phục vụ của Con Thiên Chúa. Ngài cũng biết đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ khi cần thiết. Cho dù tôi cảm thấy những đối kháng bên trong đáng chê trách, tuy nhiên, tôi thiết nghĩ tôi đã lấy những quyết định cần thiết. Với tư cách là Tổng giám mục Cracovia, tôi đã làm hết sức để đi tới những quyết định đó theo cung cách giám mục đoàn, nghĩa là bằng cách tham khảo giám mục phụ tá và những cộng sự viên của tôi. Mỗi tuần, chúng tôi có những buổi họp ban điều hành giáo phận, trong đó được bàn thảo hết mọi vấn đề trong tầm nhìn mang lại điều lợi ích tốt đẹp nhất cho Tổng giáo phận. Câu hỏi đầu tiên, chân lý nào thuộc về đức tin chiếu giải trên vấn đề đó? Và câu hỏi thứ hai, ai là người mà chúng ta tham khảo hay để giúp đỡ chúng ta? Tìm ra động cơ tôn giáo để hành động, và nhân vật đủ khả năng để chu toàn một phần dụ rõ rệt, tạo thành điều kiện tiên quyết tốt đẹp, đem lại hy vọng rất nhiều cho sự thành công đối với những sáng kiến mục vụ. Với việc trao ban cây gậy giám mục, nghi lễ tấn phong chấm dứt. Tiếp theo là thánh lễ mà Đức Tân Giám mục hiến dâng cùng với những giám mục đồng tấn phong. Tất cả những điều đó mang đầy đủ ý nghĩa, suy tư và ý thức cá nhân, cho đến nỗi không thể diễn tả trọn vẹn hay thêm vào đó một điều gì nữa. Sau khi thánh lễ chấm dứt, tôi đi từ Vaven đến thăm Đại Chúng Viện, ở đó có cuộc tiếp tân. Tuy nhiên, chính chiều hôm đó, tôi đi đến Czestochowa với nhóm bạn hữu thân tình, và ở đó tôi dâng thánh lễ sáng hôm sau trong nguyện đường có tượng Đức Mẹ làm phép lạ. Đối với dân tộc Ba Lan, Czestochowa là một nơi được ưu đãi vì tự đồng hóa với quốc gia Ba Lan và lịch sử nước đó, nhất là lịch sử tranh đấu giành độc lập cho đất nước. Ở đó có đền thờ quốc gia được gọi là Jasna Góra, ngọn đồi trong sáng. Tên gọi đó gợi lại ánh sáng đánh tan bóng tối, mang một ý nghĩa đặc biệt đối với dân chúng Ba Lan, đã sống qua giờ phút đen tối vì chiến tranh, phân chia và chiếm đóng. mọi người đều biết nguồn gốc ánh sáng hy vọng đó là sự hiện diện của mẹ Maria trong bức tượng kỳ diệu. Thật đúng như thế, có lẽ lần đầu tiên, trong khi quân đội Thụy Điển chiếm đóng mà trong lịch sử gọi là cơn hồng thủy. Trường hợp đó, việc thật có ý nghĩa, đền thờ được dựng nên như một pháo đài mà quân xâm lăng không tài nào chinh phục được. Bây giờ quốc gia giải mã biến cố đó như là một lời hứa hẹn chiến thắng. Sự tin tưởng nơi bàn tay che chở của Đức Mẹ đã mang lại cho dân chúng Ba Lan sức mạnh để chiến thắng kẻ xâm lăng. Kể từ đó, đền thờ Jasna Gora theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành thành lũy của đức tin, của tinh thần, của văn hóa và tất cả những gì tạo nên căn tính quốc gia Ba Lan. Và cũng đã xảy ra như thế bằng một cách đặc biệt trong thời gian lâu dài của những cuộc phân tranh và mất chủ quyền quốc gia. Chính đó là điều mà Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã nhắc tới khi Ngài quả quyết trong thời đệ nhị thế chiến như sau. Quốc gia Ba Lan đã không biến mất và sẽ không bao giờ biến mất, bởi vì Ba Lan tin tưởng, cầu nguyện và có đền thờ Jasna Gora. Nhờ ơn Chúa, những lời nói đó đã được kiểm chứng. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử Luca còn trình thuật một biến cố khác cho thấy Đức Giêsu đang trên ngưỡng cửa bước vào tuổi trưởng thành. Đó là biến cố người lạc trong đền thờ Jerusalem năm lên 12 tuổi. Thánh sử kể rằng hàng năm mẹ Maria và cha Thánh Giuse có thói quen lên đền thờ Jerusalem cử hành lễ vượt qua. Năm lên 12 tuổi, Đức Giêsu cũng theo cha mẹ từ Nazareth lên Jerusalem mừng lễ. Và trong cuộc hành hương lên đền thánh năm đó, lần đầu tiên Đức Giêsu tự tỏ lộ cho thấy mình là con Thiên Chúa. Giới học giả đã viết nhiều về biến cố này, nhưng cho tới nay, tác phẩm đầy đủ nhất là cuốn Đức Giêsu trong đền thờ, mầu nhiệm phục sinh và lòng tin của Đức Maria. Trong Luca chương 2 câu 48-50 của linh mục học giả René Laurentin, xuất bản tại Paris năm 1966. Trong nền văn hóa Do Thái, chúng ta cũng tìm thấy các thí dụ cho thấy sự trưởng thành sớm của một số nhân vật kinh thánh. Thí dụ như sách Jubilê kể rằng tổ phụ Abraham khi mới 14 tuổi đã xác tín rằng việc tôn thờ các thần linh và các hình ảnh là các sai lầm lớn. Liên quan tới ông Môsê, nền văn chương Do Thái khẳng định rằng sự khôn ngoan của ông không lớn mạnh theo tuổi tác, nhưng vượt tuổi tác rất nhiều, vì ngay từ thời niên thiếu, Môsê đã trội vượt về sự hiểu biết, trí thông minh và sự khôn ngoan. Ngôn sứ Samuel thì bắt đầu nói tiên tri khi mới lên 12 tuổi. Salomon mới 12 tuổi đã lên nối ngôi vua cha là vua David. Và chính trong thời gian này đã đưa ra lời phán xử khôn ngoan trong vụ kiện tụng giành con giữa hai phụ nữ mại dâm như kể trong sách Các Vua 1 chương 3. Theo thủ bản Kinh Thánh Siro Ezaple, khi lên 12 tuổi, ngôn sứ Daniel đã có được trí thông minh khiến cho cậu khôn ngoan hơn người lớn. Thánh sử Luca chắc hẳn đã biết tới các mô thức kể trên được sử dụng trong việc viết lịch sử thời bây giờ. Có thể thánh sử đã lấy nguồn cảm hứng từ đó, không phải để sáng tác ra một trình thuật tưởng tượng, nhưng để thông truyền lại ký ức của một sự kiện khai mào thời gian trưởng thành của Đức Giêsu và một cách bí nhiệm hé mở cho thấy các tiến triển tiếp theo trong sứ mệnh của Đức Giêsu. Trình thuật chương 2 câu 41 đến 51a Phúc âm Thánh Luca cũng có các tương đồng và liên hệ với các trình thuật của các nền văn chương khác. Nhưng điều đáng chú ý đó là các khác biệt giữa Thánh sử Luca và các tác giả khác. Sự khiêm hạ và xác thực của biến cố nhập thể của Thiên Chúa khiến cho trình thuật có một chiều kích và dáng vẻ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác ngoài trang này của Kinh Thánh Tân Ước. Cũng có một bài học giả cho rằng nền tảng văn bản có lẽ là một trình thuật có từ trước, được Thánh sử Luca lấy lại và khai triển riêng. Điển hình như học giả Van Yessel, ông giả thiết rằng các câu 41 đến 43, 45, 46, 48 đến 50 thuộc trình thuật đã có từ trước, trong khi các câu 44, 47 đã được thêm vào sau này và có tính cách tiểu thuyết. Học giả Brown thì ghi nhận rằng cho dù tình trạng của trình thuật có thế nào đi nữa, người ta cũng nhận ra kiểu hành văn của Thánh sử Luca trong khắp trình thuật. Vì thế, nếu đã có một trình thuật tiền Luca, thì phải công nhận rằng Thánh sử Luca đã sử dụng nó, nhưng viết lại hoàn toàn từ đầu đến cuối. Thật ra trình thuật này của Thánh sử Luca là một đơn vị văn chương duy nhất. Nó được biên soạn theo lược đồ mặc khải, bao gồm ba phần. Đi lên một nơi cao, thường là một núi cao, mặc khải và đi xuống. Đây là một lược đồ rất hay gặp trong Kinh Thánh, lên núi, mặc khải và xuống núi. Ở đây cha Thánh Giuse, mẹ Maria và con trẻ Giêsu đi lên Jerusalem, đi lên đền thánh được xây trên núi thánh của Chúa. Trong đền thánh, thiếu niên Giêsu bén mở cho thấy sự khôn ngoan của người trong khi đối thoại với các tiến sĩ luật. Khi mẹ Maria kinh ngạc hỏi lý do, người trả lời bằng một câu khó hiểu liên quan tới chức là con Thiên Chúa. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Rồi Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth. Từ ngữ của trình thuật được ghi dấu bằng các kiểu diễn tả đi lên, đi xuống, thì aoristo, tức là quá khứ hoàn tất của động từ KTB, nhấn mạnh hành động chính xác chấm dứt trình thuật, trong khi thì imperfecto, quá khứ không hoàn toàn của các động từ vâng phục, ghi nhớ và lớn lên, diễn tả sự kéo dài liên tục của những gì xảy ra trong Thánh gia Nazareth. Khi lên 12 tuổi, lý do nào đã khiến cho Thánh sử Luca ghi nhận tuổi tác chính xác này trong trình thuật? Nền văn hóa Do Thái xác định vài tiêu chuẩn, hướng dẫn, giúp thiết định lúc khởi đầu của sự trưởng thành và lúc đòi buộc mọi tín hữu Do Thái phải tuân giữ Torah, tức là luật lệ của Môsê. Theo nguyên tắc chung, học giả Phi Long thừa nhận rằng con người có lý trí khi lên 7 tuổi, nhưng khi vào tuổi 14, nó mới hoàn toàn làm chủ tâm trí mình. Liên quan tới tuổi vị thành niên, Rabbi Chisda qua đời năm 309 phán quyết như sau. Một bé gái là vị thành niên cho tới 11 tuổi và một ngày, một bé trai vị thành niên cho tới 12 tuổi và một ngày, nghĩa là sau đó thì chúng được coi là trưởng thành. Liên quan tới quyền bảo hộ của người cha đối với con cái, theo chứng từ của Rabbi Isaac, Viện Hàn Lâm thành phố Usa, vùng Galilea, thiết định rằng người cha phải kiên nhẫn trong việc đào tạo con trai cho tới 12 tuổi. Sau đó thì có quyền dùng các biện pháp mạnh. Còn Rabbi Simon, sống vào khoảng năm 180, thì dạy rằng một người cha có trách nhiệm đối với con trai cho tới khi nó lên 13 tuổi. Sau đó, ông có thể nói rằng, chúc tụng đấng đã giải thoát tôi khỏi trách nhiệm đối với người con trai này. Thế tới tuổi nào thì phải tuân giữ luật lệ Môsê? Trong Do Thái giáo ngoài Kinh Thánh, có nhiều chứng từ cho thấy một thiếu niên đạt sự trưởng thành khi được 12-13 tuổi. Kể từ đó, nó có bổn phận tuân giữ Torah, tức luật lệ Môsê. Sách Talmud coi thiếu niên đó là con của lề luật, bà Mishwa. Liên quan tới tuổi tuân giữ luật lệ, người ta truyền lại câu nói nổi tiếng sau đây của Rabbi Juda Ben Tema thuộc trường phái Tannai. Con trai 5 tuổi bắt đầu học Kinh Thánh, 10 tuổi học sách Mishnah, 13 tuổi chấp nhận các điều luật, 15 tuổi học sách Gemara, 18 tuổi lấy vợ. Ngoài ra chúng ta cũng có các tin tức liên quan tới các đòi buộc khấn hứa, ăn chay và hành hương lên đền thánh. Liên quan tới các lời khấn hứa, sách Mishna thiết định rằng các lời khấn hứa có giá trị khi thiếu nữ lên 12 tuổi và một ngày, và thiếu niên lên 13 tuổi và một ngày. Khi thiếu nữ mới được 11 tuổi và một ngày, và thiếu niên mới được 12 tuổi và một ngày mà khấn hứa, thì phải duyệt xét lại các lời khấn hứa ấy. Riêng luật buộc ăn chay suốt ngày Yom Kippur là ngày sám hối, thì Rabbi Jonathan qua đời năm 279 và Rabbi Khuna qua đời năm 350 cho rằng phải tuân giữ khi lên 12 tuổi, trong khi Rabbi Nachman qua đời năm 320 thì ấn định ở tuổi 13. Tuy nhiên, sách Mishna giải thích rằng cần phải tập cho trẻ em có thói quen tuân giữ các luật lệ 1 hay 2 năm trước khi tới tuổi buộc. Thiên Soferim cho biết, vào thời của đền thờ tại Jerusalem, các tiến sĩ luật chúc lành cho các thiếu niên 11 hay 12 tuổi sau khi chúng kết thúc lần ăn chay đầu tiên trong đời. Còn các thiếu niên 13 tuổi thì được trình diện với cụ già nào cũng được, để họ chúc lành và cầu nguyện cho chúng, hầu chúng xứng đáng học sách Torah và tuân giữ các luật lệ Do Thái. Liên quan tới luật buộc hành hương đệt thánh trong 3 ngày lễ lớn là lễ bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ lều, trường phái Rabbi Shammai cho rằng chỉ bắt buộc các thiếu niên nào có khả năng đi bộ từ Jerusalem lên đền thờ thôi. Nhưng trường phái Rabbi Hillel buộc hết các trẻ em có khả năng theo cùng lộ trình đó cầm tay của cha mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện xảy ra tại hành lang một bệnh viện bên Hoa Kỳ. Một thiếu phụ đang ngồi khóc tức tưởi. Tận thế hầu như đang đến với chị. Từ bao lâu nay, người thiếu phụ sống một mình với đứa con gái độc nhất. Nhưng chỉ cách đó vài phút, chị được tin đứa con gái thân yêu của chị vừa qua đời. Người nữ y tá trực và vị linh mục tuyên úy đang tìm mọi lời lẽ và cử chỉ để an ủi chị. Cũng trong hành lang ấy, cách chỗ người thiếu phụ vài dãy ghế, một cậu bé trai đang ngồi úp mặt vào gối khóc sướt mướt. Người y tá chỉ vào cậu bé và hỏi người thiếu phụ, chị có thấy cậu bé đang ngồi ở đằng kia không? Rồi người y tá kể tiếp. Mẹ của cậu bé này là một thiếu phụ người Serbia, được mang vào bệnh viện hồi tuần trước. Cả hai đã mất hết tất cả những người thân của họ trong chiến tranh, và họ vừa đến Mỹ được 4 tháng nay. Họ không có bất cứ người thân nào ở đây. Hai mẹ con chỉ biết có nhau và tựa vào nhau để sống. Thế rồi người thiếu phụ lâm bệnh. Mỗi ngày cậu con trai đến bệnh viện và ngồi trong hành lang từ sáng tới tối với hy vọng mẹ nó sẽ được bình phục. Nhưng người mẹ đã ra đi cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giờ đây, cậu bé không còn ai và cũng chẳng còn biết sẽ đi về đâu. Từ niềm đau riêng của mình, người thiếu phụ nhìn sang cậu bé. Chị chăm chú lắng nghe lời kể của người y tá. Người y tá kể tiếp, chốc nữa tôi sẽ đến bên cậu bé và nói cho nó biết rằng kể từ nay nó sẽ không có bất cứ một nơi nào nữa để gọi là mái ấm gia đình. Người y tá chợt dừng lại và nhìn vào người thiếu phụ với ánh mắt cầu khẩn. Rồi cô ngập ngừng hỏi, chị có muốn thay thế tôi để đi gặp cậu bé và nói với nó điều ấy không? bất cứ ai có mặt trong hành lang hôm đó, có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng diễn ra sau đó. Người thiếu phụ đã đứng dậy, lau nước mắt, bình tĩnh tiến lại bên cạnh cậu bé, và vòng tay qua cổ nó. Chị đưa cậu bé vô gia đình, về ngôi nhà không con của chị. Và trong bóng tối của căn nhà vắng lạnh ấy, họ đã trở nên ánh sáng và hơi ấm cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, quang cảnh trên đây có thể gợi lại cho chúng ta cảnh tượng đã diễn ra dưới chân thánh giá Chúa Giêsu. Từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã trói mẹ Ngài cho Thánh Gioan và trao phó Thánh Gioan cho mẹ Ngài. Và như Thánh Gioan đã ghi lại, từ lúc đó Ngài đã đưa mẹ Maria về nhà mình. Mẹ Maria có một người con để yêu thương săn sóc, và Thánh Gioan cũng có một người mẹ để sớm chiều phụng dưỡng. Qua Thánh Gioan, ngay từ đầu giáo hội đã hiểu rằng Chúa Giêsu đã trao phó tất cả mọi tín hữu cho mẹ. Niềm vui và an ủi của mẹ là được yêu thương săn sóc cho mỗi một con cái mẹ. Và dĩ nhiên, niềm vui của mỗi một tín hữu cũng phải là được cảm nhận tình mẫu tử của mẹ. Từ 2000 năm qua, niềm vui ấy đã nuôi sống và đỡ nâng tất cả mọi tín hữu trong cuộc lữ hành đức tin của họ. Nhất là khi gặp gian lao thử thách và bất hại, như một phản ứng rất tự nhiên, ai cũng chạy đến với mẹ và cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử và sự che chở của mẹ. Mẹ vui khi con cái mẹ chạy đến với mẹ, và con cái mẹ lại càng được an ủi đỡ nâng. Đây chính là niềm xác tín của các thánh tử đạo Việt Nam. Trong cơn bất hạnh, các ngài đã đứng vững cho đến cùng là nhờ luôn biết sống trong vòng tay che chở của mẹ. Mẹ La Vàng luôn hiện diện trong lòng giáo hội Việt Nam, để không ngừng nhắc nhở chúng ta điều đó. Lạy mẹ La Vang, trong cơn bách hại, cha ông chúng con đã chạy đến nép dưới bóng mẹ. Mẹ đã cứu giúp và chở che các ngài. Ngày nay, chúng con cũng thành tâm chạy đến với mẹ. Xin cho tất cả mọi tín hữu Việt Nam chúng con cảm nhận được sự độ trì đỡ nâng của mẹ.
Tôi ngập tràn đức tin con, chẳng hề phôi phai. Xin cho con theo mẹ suốt đời, yêu mến mẹ, mẹ là mẹ con. Lần hạt mân côi trong thương đau kêu cầu đến mẹ, mẹ xuất hiện phù hộ đoàn con. Mẹ là vàng. phép cao sang, Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là tuổi mẫu ngàn, Mẹ là vàng, Mẹ Chúa vinh quang, Mẹ là vàng, quyền phép cao sang, Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là nguồn thánh ân.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.